Kim xin cảm ơn quý khán giả giữa làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và cũng không quên gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp với giáo sư Cố Hữu Lộc trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và giáo sư tiến sĩ Cố Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Security International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Và hiện nay là giáo sư thạc sĩ ngành MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan cũng như giáo sư Cố Lộc ạ.
Dạ vâng, cho phép Quỳnh Lan được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Quỳnh Như. Thời tiết tại Houston ngày hôm nay âm u lắm. Từ sáng giờ cứ dọa là mưa nhưng mà chưa thấy mưa đâu cả, có lẽ là mưa buổi chiều. Nhưng mà tuy nhiên mưa thì sẽ làm cho thành phố mát mẻ hơn. Chúng ta thấy rằng là cái nhiệt độ bây giờ nó đã xuống rồi, không còn 90 mấy độ nữa, chỉ còn có 80 mấy độ thôi. Mùa thu đã về rồi, Quỳnh Như ơi.
Thấy cô Bình Lan còn yêu đời quá, nhưng mà giáo sư Cố Lộc.
Chắc cần phải vài câu thơ. Dạ. Chị Bình Lan với lại mùa thu à. Tôi kính chào quý vị ạ. À.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì xin giáo sư có thể cho quý khán giả được biết về thị trường chứng khoán trong cuối tuần qua thì đóng mở như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, một lần nữa Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ đã tuyên bố rất nhiều lần nhưng lại không thực thi lời tương đối của mình, có nghĩa rằng họ không gia tăng tiền lãi. Và họ vẫn nói rằng họ sẽ có thể, rất có thể sẽ gia tăng vào cuối năm nay. Điều này đã làm cho ngạc nhiên và đưa cái stock market lên rồi lại trục trở lại. Nhưng mà chung quy cũng không thay đổi bao nhiêu. Cuối tuần S&P 500 kết thúc ở cái mức là 2.164 điểm. Dow Jones kết thúc là 18.261 điểm. Có nghĩa là không thay đổi cho lắm trong mấy tuần trước. Nasdaq 5.306 điểm, giá dầu thô là $44.59, có nghĩa là tròn trềm $45. Trong đó giá vàng đó thì khoảng $1.341 một lượng vàng. Cao điểm trong tuần là những cái sự gọi là điều tra và hạch hỏi bởi lưỡng viện quốc hội đối với CEO của Wells Fargo, là một cái ngân hàng, một trong những ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ và thế giới, và đã có một cái scandal và gian lận rất nhiều khi mở ra những ngân hàng hay sạc phi cho khách hàng, và đã bị chính phủ liên bang phạt $185 triệu mà những người khách hàng phần nhiều không biết. Thì lưỡng viện quốc hội họ phanh phui rất nhiều sau khi sự bị chất vấn đó, thì tôi tiên đoán rằng thế nào luật của liên bang cũng sẽ được ban ra một cái luật mới bó buộc và siết chặt hơn những cái gian lận ngân hàng như vậy. Và thứ đó là cao điểm trong tuần, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Đúng là như vậy, phải có những cái luật lệ chặt chẽ hơn để có thể kiểm soát được những cái hành động của ngân hàng. Và thưa giáo sư cũng nói rằng là ngân hàng trung ương lúc thì nói rằng là lên sẽ tăng lãi suất và lúc thì lại không. Cái điều có thể và cái điều không thể thì nó cũng tùy thuộc vào cái tình hình của kinh tế, cho nên chúng ta cũng phải hiểu là như vậy. Bây giờ trở lại những cái câu hỏi như thường lệ thì thưa giáo sư, đang cái mùa bầu cử, chúng ta thấy rằng là cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cũng đều nói về vấn đề kinh tế. Riêng ông ứng cử viên Donald Trump thì ông hứa là ông sẽ giảm thuế rất là nhiều. Thì cái điều này nó có ảnh hưởng như thế nào cho nền kinh tế Hoa Kỳ? Và cái điều đặc biệt nữa là cả hai đảng đều nói về kinh tế, nhưng có những cái điều gì thiếu sót mà họ không đề cập đến trong chương trình kinh tế hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa câu hỏi của chị nó bao gồm rất nhiều địa hạt, chứ tôi sẽ cố gắng trả lời một vài địa hạt trên mức đại cương, tại vì nó rất là sâu rộng. Và thưa, thứ nhất đó là đúng như vậy, ứng cử viên tổng thống Donald Trump đưa ra nhiều cái chương trình kinh tế rất là táo bạo, nhưng mà cái chương trình của ông phần nhiều đó nó không có đi theo cái chiều hướng của đảng Cộng Hòa thời xưa. Đảng Cộng vẫn một phần là giảm thuế, nhưng mà giảm thuế cho người già giàu rất là nhiều. Chương trình giảm thuế của ông nó đưa đến gần như $4.000 tỷ giảm thuế cho những người nhà giàu rất là nhiều. Và bà Clinton á, thì đưa ra những cái chương trình kinh tế đó là bà sẽ đưa tung ra xài khoảng 20.000 tỷ đô la, thương mại phải 20 tỷ đô la để về tiến bộ, để mà cải cách về trường học và đường xá, xe cộ, infrastructure. Và trong đó khoảng 2.5 cộng thêm 2.5 tỷ đô la để giúp cho những phụ nữ mà trở lại đi làm việc làm, để cái số tiền đó giúp để lo cho con cái khi những phụ nữ đó trở lại vào công ăn việc làm. Cái chương trình giảm thuế ồ ạt của ứng cử viên Donald Trump 4.000 tỷ đô la, họ không hiểu rằng cái chương trình của ông đó sẽ lấy đâu mà trả, là tại vì đó cái chương trình của ông họ ước đoán nếu mà thực thi đó sẽ cộng thêm vào gọi là suy sụp á, cái quỹ trong bộ tài chính á, cái funding ở trong bộ tài chính á, mất đi khoảng 9.000 tỷ đô la. Mình nên biết rằng đó hiện giờ federal budget deficit của Hoa Kỳ đó có nghĩa là cái thiếu hụt đó trong cái ngân sách quốc gia khoảng 21.000 tỷ đô la, 21.000 tỷ đô la. Trong khi đó cái tổng lợi sản của quốc gia Hoa Kỳ chỉ có tròn trèm 18.000 tỷ đô la. Có nghĩa rằng tổng lợi sản của quốc gia 18 mà thiếu nợ là 21, mà nó cứ càng ngày nó càng gia tăng. Mà nếu mà cái chương trình của ông Donald Trump đưa ra là 9.000 tỷ cộng thêm nữa thì 21 trở thành cộng 9 là 30.000 tỷ. Thiếu nợ nhiều hơn là tài sản quốc gia. Hai bên đều hứa hẹn những cái chương trình ồ ạt, nhưng mà một cái điều tôi ngạc nhiên á, là tại sao một trong hai ứng cử viên này không đưa ra một cái chương trình nếu mà trường hợp mà ví dụ như một ứng cử viên mà nói rằng tôi sẽ đưa lên, nâng lên cái mức gọi là cái mức tổng trưởng, một cái mức, một cái chức vị mới, chức vị đó là một người chuyên viên để gọi là chỉ chú trọng vào một việc duy nhất thôi, đó là giảm đi cái budget deficit. Có nghĩa là gần như là budget deficit do vậy đó, đưa lên cái mức tổng trưởng như vậy là tại vì cái sức tiêu xài của quốc gia Hoa Kỳ nó có rất nhiều cái thâm thủng và inefficiency có thể giảm rất nhiều, nhưng mà cả hai vị đó không ai đưa lên. Nếu mà đưa lên điều đó thì tôi nghĩ rằng sẽ được lòng dân rất nhiều, nhưng mà không ai nói đến. Những chương trình họ đưa ra toàn là cộng thêm vào cái sự suy sụp của cái quỹ liên bang thôi, tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ thôi chị.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra đúng là như thế. Khi mà gánh vác một cái công việc nó quá nặng nề, mặc dù là để mà lo vấn đề thiếu hụt đi chăng nữa, thì cũng không phải là một cái chuyện dễ, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, cần đó phải đưa lên một cái mức độ cỡ bậc tổng trưởng thì mới có quy quyền và có ảnh hưởng toàn liên bang, tất cả tiểu bang. Cũng như có một thời là họ đưa đến cái mức tổng trưởng là một người truck czar, có nghĩa là cái ngang hàng cái mức tổng trưởng một người chỉ lo về thuốc phiện và tất cả những cái truck, illegal truck thôi. Và điều đó đã đưa đến một cái ảnh hưởng rất là xa lộ, gọi là lan rộng trong Hoa Kỳ. Với cái tầm quan trọng nền kinh tế như vậy mà tôi ngạc nhiên là không ai đưa đến cái ý kiến đó. Đưa ra là tại vì đó là cái mối lo âu rất nhiều của người dân Hoa Kỳ, là mình thiếu nợ như vậy thì con cái nó như thế nào, trong thế hệ tương lai nó như thế nào. Dạ vâng.
Vâng, chắc là phải trả nợ đó.
Dạ vâng.
Dạ, nhưng mà có một cái khía cạnh khác, đó là nói về khía cạnh chung của toàn dân Hoa Kỳ. Còn đối với những cái người mà coi như là những cái người đứng đầu của các hãng xưởng, những người mà thường thường hồi xưa đến giờ hay ủng hộ cho đảng Cộng Hòa đó, thì bây giờ hình như trong xu hướng hiện tại họ lại không ủng hộ cho Donald Trump, phải không giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa cô. Như quý vị biết đó, là đại đa số những nhà quân đội, và nhất là ngay cả cộng đồng Việt Nam mình cũng thích ông Donald Trump. Ngay cả tôi, cá nhân tôi mặc dầu tôi không thiên một cái pha na một cái đảng nào hết, tôi thiên về một cá nhân và cái chiều hướng kinh tế thôi. Nhưng mà cái chiều hướng tôi vẫn thiên về đảng Cộng Hòa hơn là đảng Dân Chủ, vì họ lo về quốc phòng, họ lo những cái chuyện an ninh quốc gia, và họ lo vào kích thích nền kinh tế nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ cái chiều hướng đó nó thay đổi rất nhiều. Trong một 100 người CEO lớn nhất của Hoa Kỳ, trong đó có Tim Cook của Apple, CEO của American Airlines, những hãng đó họ đều tuyên bố rằng họ ủng hộ bà Hillary Clinton, và trong 100 người đó không một người nào bỏ một xu nào để ủng hộ Donald Trump hết. Đó là cái điều nó hoàn toàn đi ngược với lại cái đảng Cộng hòa hồi xưa tới giờ. Là tại vì thật sự ra đó, không phải là họ hạ tiện tiền, họ nhiều lắm, những người giàu nhất, tài phiệt nhất của Hoa Kỳ là những người CEO. Trung bình lương của họ tối thiểu là khoảng 20-30 triệu đô la một năm. Cộng thân, nếu mà tính thêm trong đó có stock option này nọ. Nhưng mà họ không bỏ tiền ra là tại họ sợ bị tên tuổi, họ dính liền vào những câu nói rất là gọi là bạo dạn mà không suy nghĩ, gọi là ăn nói bừa bãi của Donald Trump, đụng chạm đến nhiều chủng tộc, nhiều cái khía cạnh luật pháp của Hoa Kỳ. Thành ra họ không muốn dính líu vào. Cái điều này nó rất là tai hại cho đảng Cộng hòa, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, đúng là như vậy, những cái câu tuyên bố của ông Donald Trump á, các CEO mà của những hãng lớn đó, họ không phải vấn đề thiếu tiền mà họ ngại bởi dính líu vào những cái câu tuyên bố có thể là khó có thể mà thực hiện được. Thì vì thế cho nên giáo sư có nghĩ rằng thì là ông Donald Trump là một tỷ phú thì ông có cần đến cái sự trợ giúp của những CEO của những hãng lớn hay không để mà có thể tranh cử ạ?
Dạ thưa cần thưa chị, là tại vì đó là một cái image, và thật sự ra đó, ông hiện giờ ông bỏ số tiền của ông ra chỉ có mấy triệu đô la thôi, mặc dù ông tỷ phú, nhưng mà mình nên nhớ rằng đó, ông hiện giờ ông tuyên bố rằng cái network ông là 10 tỷ đô la, nhưng mà mình nên nhớ rằng ông đã trở thành tỷ phú đầu tiên á, theo tôi còn nhớ là năm 1979-80 đó. Tại vì lúc đó tôi còn nhớ là tôi ở New Jersey, tôi làm Vice President Finance cho một hãng. Thì cái ông giám đốc của tôi đó, thì ông nói là ông CEO của Donald Trump lúc đó gần phá sản. Mặc dù là thời đó là ông đã là tỷ phú rồi. Tỷ phú rất nhiều nhưng mà thiếu nợ cũng rất nhiều. Ông chỉ bỏ ra hiện giờ có vài triệu đô la của ông thôi. Và ông hiện giờ ông rất cần tiền đóng góp. Là tại vì không hiểu tại sao ông không bỏ tiền ra thêm. Nhưng mà cái quan trọng hết là cái image của ông. Cái sở dĩ 100 người CEO họ không ủng hộ ông á, là tại vì họ thật sự họ không nhìn nhận ông là một người typical CEO. Là tại vì đó, ví dụ ông Mitt Romney hồi xưa đó, là người... cái cách làm việc và những cái hãng ông build đó, thì họ nhìn nhận đúng là một cái profile của một người CEO. Ông Donald Trump gần như là một người địa ốc thôi. Ông xây địa ốc, ông mượn tiền, ông cáo bạo, ông đưa những hình ảnh casino, sòng bài hay là những cái golf course. Ông mượn nợ thất nghiệp rất nhiều, rồi ông khai phá sản 4 lần để ông quỵt nợ và ông trở lại. Thành ra cái cách hành động và là trở nên tỷ phú của ông không phải là một cái typical CEO, là một người thuần túy CEO mà đưa lên một cái management style, lời nói nó chững chạc và cái cách huy động chững chạc. Thành ra nếu mà nói rằng ông Donald Trump với khả năng tỷ phú của ông có thể sẽ chỉnh đốn cái nền kinh tế Hoa Kỳ, thì tôi lại đặt câu hỏi rất nhiều về cái kinh nghiệm chỉ huy của ông trên phương diện địa ốc, nó không bao lộng đủ để mà ảnh hưởng về địa hạt khác là như vậy.
Dạ vâng, như vậy thì ai có thể nói rằng là người giàu mà không khổ, phải không thưa giáo sư? Cũng có những cái đau khổ mà họ mà chúng ta không biết được. Bây giờ trở lại một cái câu hỏi liên quan, có lẽ mà mấy ngày hôm nay chúng ta thấy ở trên báo chí và trong đọc trên hệ thống internet là thấy rằng là Yahoo hiện nay đã bị hacker vào tới 500.000, ảnh hưởng tới 500.000 người ở trong cái email Yahoo đó, cho nên khiến cho cái hồ sơ của họ, hồ sơ mật của họ cũng như là hồ sơ về cá nhân của họ, họ đang lo lắng. Thì thưa giáo sư, cái vấn đề hacker ở trong Yahoo hiện nay có được giải quyết hay không và như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa chị, những vụ mà hacker về Yahoo thì họ xảy ra cũng cách đây cũng khá lâu rồi, nhưng mà mới gần đây như đúng như chị nói đó, là Yahoo bật mí ra nói rằng tới 500.000 người bị ảnh hưởng. Trong những cái số đó họ vô đó, họ lấy email, họ lấy address, rồi trong nhiều khi trong email mình có biên thẻ xã hội hay là password cơ nhà băng, họ mất rất là nhiều, nhưng mà không biết ai bị ảnh hưởng, nhưng mà ai bị tai hại như thế nào. Thành ra nếu quý vị nào mà có Yahoo, có account của Yahoo hay là bất cứ account nào của internet á, tôi đề nghị rằng đó, mình hãy gia tăng cái password của mình lên ít tối thiểu là 8 con số, không phải là 8 con số, trong đó con số đó, có con số nè, có chữ nè, alphabet nè, và có những cái dấu hiệu ví dụ như chấm than hay là A cộng, mà 8 cái trở lên, và lowercase và uppercase có nghĩa là chữ hoa và chữ thường. Đó, vừa số, vừa chữ, vừa dấu hiệu, từ 8 cho tới 10, mình cứ gia tăng thêm, thì cái sự ảnh hưởng của những người hacker nó giảm thiểu gần như là rất là nhiều, là tại vì theo luật cái những người hacker họ vô họ là random, họ đầu tiên là họ bắt đầu từ những cái số mà người ta hay dùng, có nghĩa là tên tuổi của mình hay là địa chỉ của mình hay là trong gia đình mình mấy người con, những cái phần nhiều mình để những cái password đó là những gì cho mình để dễ nhớ, nhưng mà nếu mình cộng thêm trong đó giả sử dấu chấm than hay là dấu percent hay là dấu A cộng, cộng thêm 4-5 cái nữa cho trên con 8 con số thì nó sẽ an toàn hơn.
Nhưng mà cái này thực sự cũng khó nhớ đó giáo sư ơi.
Dạ.
Mình bỏ nhiều quá mình không, ngay cả bản thân mình cũng không nhớ luôn.
Dạ, vâng.
Và một cái vấn đề khác của hồi nay cũng khá là nóng bỏng, khi mà mình hay đề cập đến cái khối G20 rồi họp thượng đỉnh Asian, thì nhiều khi mình chỉ nghe vậy thôi mình cũng không biết được cái lợi và những cái hại gì mang đến cho những cái nước mà trong khu vực đó cũng như trong nền kinh tế quốc tế, thì hầu như Quỳnh Như nghĩ là ngay cả bản thân Quỳnh Như cũng chưa biết nhiều lắm. Giáo sư có thể chia sẻ thêm được không ạ?
Dạ vâng. Thưa, cái nhóm G20 là những quốc gia gọi là cường quốc về kinh tế. Trong cái G20 đó, nếu mình cộng hết tất cả của GDP của như 20 đó, thì họ chiếm trên 85% GDP của toàn cầu. Cho nên phần nhiều đó, những cái nhóm G20 khi họ gặp nhau đó, chính họ gặp nhau đó, là những vị tổng trưởng họ gặp nhau. Tổng trưởng mà tổng trưởng tài chính kìa, chứ không phải là những tổng trưởng về ngoại giao hay là quốc phòng. Thành ra quý vị thấy là cái vai trò tài chính đó, trên cái gọi là bình diện của quốc tế hay là của quốc gia nó rất quan trọng. Họ gặp nhau để chi? Họ bàn thảo ở trên cái địa hạt rất là đại cương. Ví dụ như là bỏ đi những cái luật tariff hay là quỹ tiền tệ cần phải giảm tiền lãi như thế nào và kích thích như thế nào để chi, để cho đại đa số họ phần nhiều họ đến rất là lịch sự, họ không có nói nhiều, nhưng mà trước khi cái họp đó đã có những cái ban giám đốc họ họp với nhau, họ đã cái background nó đẩy xa ra rồi. Khi gặp đó tuy là nó cái hình thức nhiều, nhưng mà họ khi trở lên đi đó, họ bắt tay họ nói chúng tôi đồng ý là giữ tiền lãi thấp, chúng tôi đồng ý hay gia tăng cái thương mại, và chúng tôi để cho có một cái chiều hướng rất là quan trọng. Thành ra cái sự hợp tác của G20 đó nó rất là quan trọng. Nhưng mà mình cũng nên nhớ rằng đó, G20 hay không đó, mình hãy nhìn thấy tại sao Hoa Kỳ luôn luôn dẫn đầu cái ảnh hưởng của kinh tế của toàn cầu là như thế này. Là thứ nhất đó, là GDP của Hoa Kỳ đó tròn trèm đó, thưa quý vị, khoảng 18.000 tỷ đô la. 18.000 tỷ đô la. Trong khi đó, GDP của Trung Quốc đó, khoảng 11.000 tỷ đô la. Và nguyên khối Âu Châu, có nghĩa là EU đó, cộng lại hết đó, là GDP nó khoảng 16.000 tỷ đô la. Thành ra nguyên khối Âu Châu đó không bằng cái GDP của Hoa Kỳ. Mà Nhật Bản chỉ có 4.000 tỷ đô la thôi. Có nghĩa là khối Âu Châu và Nhật Bản đó, thì cộng lại đó, GDP đó, nó chỉ tròn trèm gần trên của Hoa Kỳ một tí xíu. Và cái GDP của Trung Quốc cộng với lại GDP của Nhật Bản và của Đức thì mới là bằng cái GDP của Hoa Kỳ. Thành ra mặc dù tuy là những khối G20 hay là những cái nền kinh tế mạnh nhất, Hoa Kỳ vẫn đứng đầu và ảnh hưởng nhiều trong những buổi họp đó là như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở về một cái câu hỏi liên quan đến Việt Nam. Thì chúng ta trong cái kỳ mà Đại hội Đảng vừa qua đó, thì chúng ta theo báo chí cho biết rằng là Việt Nam đã không đề cập gì hay là vấn đề phủ quyết về cái vấn đề TPP. Tại sao như vậy ạ? Và TPP nó ảnh hưởng như thế nào cho nền kinh tế và chính trị của Việt Nam, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, đó là một cái điều mà nhất là mình là người Việt Nam, mình rất ưu tư với nền kinh tế và nhất là trước sự thâm lấn của Tàu đối với Việt Nam. Mình phải hiểu rằng đó, mặc dầu dĩ nhiên là mình muốn, đây là những cái gọi là nhận xét cá nhân của tôi thôi, chứ không, tôi không muốn nói về chính trị, tôi nói về kinh tế đó. Nhưng mà dầu si sao đi nữa, mình cũng lo về cái lãnh thổ Việt Nam, cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Mình hãy nhìn vào đó, cái TPP đó là Trans-Pacific Partnership đó, ở bên Á Châu đó, gồm có những quốc gia nào? Đó là những quốc gia Singapore, Brunei, New Zealand, Chile, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Peru, Việt Nam, Mã Lai Á, Mỹ Tây Cơ, Gia Na Đại và Nhật Bản, mà không có Trung Quốc trong đó. Thành ra Trung Quốc họ lo âu lắm, họ rất là sợ cái TPP được thành lập, mà không biết là ảnh hưởng Trung Quốc hay là ảnh hưởng của nội địa, mà hiện giờ Hoa Kỳ đã chậm bước cái TPP. Dĩ nhiên là cộng đồng Việt Nam mình muốn nâng cao về vấn đề tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí, nhưng mà phải nên hiểu rằng Trung Quốc rất lo nếu mà TPP được thực hành, là tại vì một số tất cả nền kinh tế hay là thương mại sẽ hướng về những quốc gia đó, mà trong đó Việt Nam là chính yếu. Cho nên Việt Nam họ rất là thích cái chuyện đó, nhưng mà gần đây họ thấy rõ trong nội địa của Hoa Kỳ chống đối rất nhiều, mà thật sự ra họ chống đối cũng là phải, là tại vì một cái hiệp ước mà quan trọng như vậy mà nếu mà được thông qua mà không xem xét kỹ đó, có thể ảnh hưởng shop Hoa Kỳ rất nhiều. Mà cộng thêm lại cái chiều hướng rất mạnh và hai ứng cử viên của hai đảng Hoa Kỳ, bà Clinton và ông Donald Trump đều chống TPP hết. Quốc hội hiện giờ cũng chống, và người dân có vẻ cũng băn khoăn chống nữa. Thành ra Việt Nam họ thấy rằng cái triển vọng ảnh hưởng của Hoa Kỳ vào TPP trong thời gian tới này gần như không có. Cho nên họ đã vì vậy bị áp lực của Trung Quốc, cho nên trong báo chí họ nói rằng tại sao kỳ rồi hội hiệp cái gọi là những cái agenda trong cái đảng cộng sản của Việt Nam lại không đề cập đến TPP cho năm tới, là vì thật sự là họ nghĩ rằng cái TPP sẽ không xảy ra và có lẽ bị Trung Quốc áp lực hay là mua chuộc. Mình hãy nghĩ rằng Việt Nam mà có thể đương đầu với lại Trung Quốc đó, là phải nhờ Hoa Kỳ và những cái xứ Á Đông lân cận. Mà Hoa Kỳ đó, mặc dầu những chiến hạm hay là những vũ khí ồ ạt đưa về đó, nhưng mà mình biết rằng Hoa Kỳ họ không bao giờ muốn một cái chiến tranh với Trung Quốc hay là một chiến tranh kéo dài ở miền xa xôi như vậy. Mà nếu mà không ảnh hưởng mạnh về vũ khí mà lại kinh tế lại không có một ảnh hưởng nữa, thì Trung Quốc họ trong một vị thế rất là lợi hại và rất là nguy hiểm cho Việt Nam. Thành ra tôi chỉ hy vọng rằng trong một thời gian tới, có nghĩa là một năm hay là một năm rưỡi hay là hai năm gì đó, mình Hoa Kỳ có cái thời gian kiểm soát rất kỹ và suy nghĩ rất kỹ về TPP, nhưng mà nên thực thi để chi, để bớt đi cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Nam Nam Á và nhất là đối với Việt Nam. Khi mà Việt Nam không tùy thuộc vào Trung Quốc kinh tế, và kinh tế thì nó đi liền với chính trị với lại quốc phòng rất nhiều. Nếu mà kinh tế dính liền với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ phải bảo vệ cái vùng đó. Thành ra đối với tôi, TPP rất là quan trọng về cái tương lai của Việt Nam để đối đầu với Trung Quốc, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Dạ. Vâng, có lẽ là chúng ta không còn giờ nữa phải không Quỳnh Như?
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Do đó thì Quỳnh Như rất là cảm ơn giáo sư đến với chương trình ngày hôm nay, và cũng cảm ơn cô Quỳnh Lan đã nãy hát con câu à. Rồi giờ hát con câu. Giáo sư nói là cô phải làm thơ nữa. Chắc tình lần sau cô làm thơ mùa thu.
Vâng, có làm thơ thì cũng phải có cái lúc mà để tâm hồn nó đi vắng một tí xíu, chứ còn bây giờ đang ngồi trực diện đây với những cái câu hỏi về kinh tế hóc búa thì có lẽ là làm thơ cũng khó đó, phải không giáo sư? Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Quỳnh Như, và không quên kính chúc tất cả quý thính giả một ngày cuối tuần được bình yên, hạnh phúc. Và giáo sư thì mùa thu mát rồi, có quyền đi chơi, phải không ạ?
Dạ vâng ạ. Dạ, thưa cảm ơn chị. Dạ, thưa cảm ơn quý vị. Kính hẹn vào tuần sau. Dạ, thưa kính chào.
Dạ vâng, Quỳnh Như xin mến chào.